Kính chào các channel, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2019. Tin tức về chính trị nước Mỹ thì đảng tranh giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa Mỹ tiếp tục, là vì đang đi cái mùa bầu cử rồi, thấy hai đảng bắt lỗi nhau rất nhiều. Và trong cái đợt đảng tranh đó thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng thì đảng Dân Chủ giữ đa số ở Hạ Viện đã buộc một cựu phụ tá của ông Trump nộp tài liệu về chiến dịch tranh cử của ông Trump, và ngày hôm nay thì ông ấy đồng ý ông ấy nộp. Cựu giám đốc truyền thông Hoa Tòa Bạch Ốc là Hope Hicks, một thời là phụ tá thân cận của Tổng thống Donald Trump, đồng ý giao nộp cho các nhà điều tra bên Quốc hội các văn kiện liên quan đến chiến dịch tranh cử của Tổng thống năm 2016 của ông Trump. Một nhà đã động thái này là một bước tiến cho Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Gerald Nadler trong cuộc điều tra về ông Trump, về chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống đầy xáo trộn cả về các lợi ích kinh doanh của ông Trump. Về phía Tòa Bạch Ốc thì Tòa Bạch Ốc đã chỉ thị cho bà Hicks và luật sư Donaldson không được nộp giấy tờ liên quan đến chính quyền Trump, nói rằng các tài liệu này dính líu tới các quyền lợi bảo mật của nhánh hành pháp và đặc quyền của hành pháp. Nhưng mà ông Hicks thì ông là đã cựu rồi thì ông phải nộp. Và Ủy ban Tư pháp Hạ viện do Đảng Dân Chủ có đa số đã lên lịch các buổi điều trần riêng biệt với bà Hicks và luật sư Donaldson vào cuối tháng. Dù rằng nội bộ tranh chấp, nhưng mà chính quyền Mỹ của ông Donald Trump tiếp tục những cái chiến dịch sắp xếp lại trật tự thế giới. Và trong cái chiến dịch đó thì bản tin ngày 5 tháng 6 ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng thì cái vụ mà chính quyền Mỹ yêu cầu Canada bắt cái bà Mạnh Vãn Châu của công ty Huawei của Trung Quốc về cái tội là vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ. Và bản tin ngày hôm nay cho biết là Tòa án Canada sắp bàn tới các vấn đề liên quan đến việc dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu. Bà Mạnh Vãn Châu bị cảnh sát Vancouver bắt theo chat của Hoa Kỳ từ tháng 12 năm ngoái, đang chờ xem tiến trình dẫn độ chính thức bắt đầu khi nào. Theo lịch, bà sẽ trở lại tòa vào ngày 23 tháng 9. Bộ Tư pháp Canada cho hay ngày 6 tháng 6 tới đây sẽ quyết định ngày ra tòa, ngoài các thời điểm đã thống nhất trước đây là tháng 9 và tháng 10, và cũng sẽ bàn về các yếu tố của vụ dẫn độ. Luật sư của bà Mạnh tháng trước loan báo sẽ tìm cách kháng kiện tiến trình dẫn độ, một phần dựa vào những phát biểu của Tổng thống Donald Trump về vụ án này. Những phát biểu mà họ nói là làm cho Mỹ khó theo đuổi việc dẫn độ bà Mạnh. Bây giờ tìm đủ mọi cách để đấu tranh. Bây giờ đến châu Mỹ Latin thì nước Mỹ với ông Donald Trump là có vấn đề là bức tường biên giới phía nam Mexico và đảng tranh, đảng Dân Chủ phá đám ông cái gì rất nhiều. Bây giờ ông đạt được một cái thỏa thuận với Mexico. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mexico hy vọng đạt thỏa thuận về di dân với Mỹ. Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador ngày 4 tháng 6 loan báo ông kỳ vọng đạt được một thỏa thuận với Hoa Kỳ về vấn đề di dân trước khi Washington thực hiện lời đe dọa thực thi thuế quan trừng phạt. Ông Trump hôm 4 tháng 6 cho biết ông nghĩ có phần chắc sẽ áp dụng thuế, và trong lúc đó các đàm phán tiếp tục. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 4 tháng 6, Tổng thống Mexico cho biết ông cảm thấy lạc quan. Mexico đã chuẩn bị một đề nghị về di trú để trình cho các giới chức Mỹ tại cuộc họp của Washington vào ngày 5 tháng 6, tức là hôm nay. Bây giờ vẫn về châu Mỹ Latin thì nước Mỹ tiếp tục để ý tới anh Cuba, phe chủ nghĩa xã hội cộng sản. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ cấm du thuyền tới Cuba. Chính quyền Mỹ ngày 4 tháng 6 ban hành các hạn chế mới đối với việc du hành tới Cuba, kể cả một lệnh cấm các chuyến du thuyền tới Cuba trong nỗ lực áp lực chính quyền Cộng sản Cuba cải tổ và chấm dứt hậu thuẫn Tổng thống Venezuela. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Hoa Kỳ sẽ ngưng cho phép các chuyến thăm Cuba bằng tàu chở hành khách hay tàu du lịch, kể cả thuyền buồm và du thuyền, cũng như bằng máy bay, kể cả máy bay riêng. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel thách thức các động thái của Mỹ, nói rằng đảo quốc Cuba không dễ bị uy hiếp. Các chuyên gia lữ hành cho rằng việc du hành từ Mỹ tới Cuba vẫn còn khả dĩ, dù không phải bằng thuyền. Bây giờ đến Venezuela, thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì loan tin rằng thì ông Trump ông nói rằng thì Nga đã rút đa số lực lượng quân sự ra khỏi Venezuela. Nhưng mà bản tin ngày hôm nay cũng của Đài Hoa Kỳ thì cho biết rằng ông Moscow, tức là điện ở Kremlin, Nga đã bác tin Tổng thống Trump nói Nga rút hết chuyên gia quân sự khỏi Venezuela. Thông tin đó lấy từ các nguồn báo chí, bởi vì không có tuyên bố chính thức nào về vấn đề này từ phía Nga, và không thể có điều đó. Đấy là ông Ngoại trưởng Nga, ông Petrov, ông khẳng định như vậy. Ông nói tiếp rằng thực sự có các chuyên gia Nga làm việc với các trang thiết bị đã được chuyển giao trước đó, và tiến trình này vẫn tiếp tục như kế hoạch đã định. Hôm thứ Ba, ông Peskov, tức là ông Bộ trưởng Ngoại giao Nga đó, nói rằng Điện Kremlin không biết ông Trump có ý gì khi ông khẳng định rằng Nga đã rút nhân viên quân sự ra khỏi Venezuela, và không biết ông Trump muốn phản hồi thông tin gì. Bây giờ đến tình hình Venezuela. Bản tin của Đại Kỷ Nguyên ngày hôm nay: khủng hoảng Venezuela, mùng 4 tháng 6, Brazil chính thức công nhận đại sứ của ông Guaido. Đó, bây giờ một nước châu Mỹ Latin công nhận cái chính quyền đòi đuổi ông Maduro. Brazil cùng hơn 50 quốc gia khác công nhận chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido là tổng thống lâm thời thay thế nhà lãnh đạo cánh tả Nicolás Maduro. Tổng thống cánh hữu Brazil ông Jair Bolsonaro hôm thứ Ba đã chính thức công nhận đại diện ngoại giao của tổng thống lâm thời Venezuela là Juan Guaido tại Brazil. Trước đó ông Bolsonaro nhận định là ông Guaido là niềm hy vọng để khôi phục một Venezuela tự do, dân chủ và thịnh vượng. Người phát ngôn của tổng thống Bolsonaro, tướng Otavio Rego Barros, cho biết Brazil đang thực thi lập trường của các thành viên khác trong nhóm Lima, tức là một nhóm của châu Mỹ Latin có tên là nhóm Lima, về việc công nhận ông Guaido là lãnh đạo hợp pháp tại Venezuela và kêu gọi tổ chức bầu cử dân chủ ở quốc gia này. Tuy nhiên hiện tại bà Belandria, là bà đại sứ của chính quyền Guaido, chưa thể chuyển đến đại sứ quán Venezuela ở Brazil, bởi vì trụ sở này vẫn đang bị các nhà ngoại giao thuộc chính quyền của ông Maduro chiếm giữ. Và phát ngôn viên của Brazil cho biết là những người của ông Maduro ở tòa đại sứ đó sẽ bị trục xuất khỏi Brazil. Bây giờ đến tình hình châu Âu. Bản tin thì anh Nga anh tiếp tục la làng về châu Âu đối phó với anh. Bản tin ngày 4 tháng 6 năm 2019 của Đài Tiếng Nói Nước Nga cho biết là Thủ tướng Anh Theresa May hứa sẽ cung cấp cho NATO các tàu sân bay mới nhất của Anh. Tức là võ trang NATO, tức là chống Nga đó, cho nên anh Nga anh là làng. trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố rằng tàu sân bay mới nhất của Anh, Queen Elizabeth, sẽ được cung cấp cho NATO. Đến lượt mình, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Penny Mordaunt lưu ý rằng việc cung cấp các hàng không mẫu hạm Queen Elizabeth và Prince of Wales cho nhu cầu NATO thể hiện rõ nhất vai trò hàng đầu của Vương quốc Anh trong việc đảm bảo an ninh châu Âu. Hàng không mẫu hạm Queen Elizabeth được mang tên nữ hoàng Elizabeth I là tàu chiến lớn nhất được chế tạo Anh. Nhóm không quân tiêu chuẩn của tàu lên tới 40 máy bay và trực thăng. Năm 2018, tàu sân bay đã thực hiện chuyến đi đầu tiên tới Hoa Kỳ. Bây giờ đến nước Pháp. Bản tin vắn ngày 4 tháng 6 của đài RFI Pháp. Pháp thu hút nhiều đầu tư nước ngoài. Đã, bây giờ chiến tranh thương mại thì phải các nước phải điều chỉnh. Theo báo cáo của công ty kiểm toán Anh Ernst & Young, đọc tắt là EY, được công bố hôm nay, 4 tháng 6 năm 2019, số dự án hợp tác nghiên cứu và phát triển với vốn nước ngoài đã tăng vượt bậc tại Pháp trong năm 2018. Có 144 dự án vốn nước ngoài lớn và 339 dự án sản xuất được ký kết trong năm, lần đầu vượt qua Pháp, vượt qua Anh và Đức. Sau khi báo cáo được công bố, Tổng thống Macron lập tức đăng tải trên Twitter rằng Pháp là nền kinh tế đứng đầu về mở cửa cho các nhà đầu tư và nhân tài nước ngoài. Cũng về tin Pháp nữa là bản tin vắn, cũng ngày 4 tháng 6 năm 2019. Pháp xuất khẩu vũ khí tăng 30% trong năm 2018. Theo báo cáo của Bộ Quân lực Pháp trình Quốc hội được công bố ngày hôm nay, 4 tháng 6 năm 2019, xuất khẩu vũ khí của Pháp trong năm 2018 tăng 30% với doanh thu 9,1 tỷ euro. Khách hàng lớn nhất là Qatar, là Bỉ và Ả Rập Xê Út. Trung Cận Đông vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của vũ khí Pháp, chiếm hơn 50% số đơn đặt hàng, bao gồm các hợp đồng đã ký và đang thực hiện. Xuất khẩu vũ khí là một phần quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng Pháp, chiếm 13% số việc làm của ngành công nghiệp với 200.000 lao động. Xuất khẩu vũ khí của Pháp cũng chiếm 25% của cả Liên hiệp châu Âu. Và thái độ của nước Pháp là đồng minh với Mỹ trong cái chiến dịch là sắp chặt lại trật tự thế giới toàn cầu. Đài Á Châu Tự Do ngày 4 tháng 6 năm 2019 loan tin rằng Pháp tiếp tục đưa tàu chiến của Pháp vào Biển Đông. Trong nỗ lực bảo vệ quyền tự do hàng hải, Pháp tuyên bố sẽ duy trì hoạt động ở Biển Đông. Phát biểu tại đối thoại Shangri-La 2019 ở Singapore diễn ra cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Laurent Parly cho biết Paris sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách kiên định, không đối đầu nhưng cứng rắn. Tại đối thoại Shangri-La năm nay, bà Parly cũng từng tiết lộ rằng vào năm 2007, ít nhất 5 tàu chiến Pháp đã vượt qua vùng nước tranh chấp mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Ngoài ra, máy bay trực thăng và tàu chiến của Anh cũng tham gia với Pháp để hiện diện ở Biển Đông. Pháp dẫn đầu các quốc gia châu Âu khác trong thách thức sự thống trị của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông. Hiện nay, Úc cũng đã bày tỏ cam kết duy trì tự do hàng hải trong khu vực. Bây giờ đến Ba Lan là cái nước mà thôi cộng sản đầu tiên ở Đông Âu. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Ba Lan kỷ niệm 30 năm bầu cử tự do trong chia rẽ. Tuy nhiên là sau khi dân chủ hóa được thì nước nào cũng đi qua một cái quá trình là trưởng thành. Thế sau khi mà dân chủ hóa được rồi thì lại chia rẽ, bầu cử tự do trong chia rẽ. Cách đây đúng 30 năm vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, chế độ cộng sản tại Ba Lan tổ chức cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên vài tháng trước khi bức tường Berlin sụp đổ. Cử tri Ba Lan được tự do bầu quốc hội và đã dồn phiếu cho công đoàn đoàn kết. Hôm nay 30 năm sau, tại thành phố cảng Gdansk, nơi phát xuất phong trào công nhân tranh đấu, lễ hội được tổ chức tưng bừng với sự tham gia của thị trưởng 12 thành phố lớn, bên cạnh các nhà đối lập lịch sử chống chế độ Cộng sản như cựu Tổng thống Lech Walesa và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. Thế nhưng, Đảng Bảo thủ cầm quyền và chính phủ Ba Lan không tham dự. Là chia rẽ đó. Lech Walesa tham gia lễ hội kỷ niệm 30 năm bầu cử tự do ở Gdansk, trong khi người kế nhiệm là Tổng thống Andrzej Duda thuộc phe bảo thủ hiện diện trong một buổi lễ chính thức tổ chức tại Thượng viện. Bây giờ vẫn là nước Nga la làng về cái việc Mỹ sắp đặt lại trật tự thế giới. Đài tiếng nói nước Nga ngày hôm qua, ông Lavrov, ông là ngoại trưởng Nga đó, Mỹ muốn tạo ra một trật tự thế giới theo luật rừng. Anh gái là làng. Hoa Kỳ đang cố gắng xây dựng một trật tự thế giới vận hành theo nguyên tắc ai mạnh hơn người ấy đúng. Đây là Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Lavrov, ông nói như vậy. Ông lưu ý rằng phương Tây muốn buộc công chúng phải nghi ngờ về công lý của trật tự thế giới đã được phê chuẩn trong Hiến chương Liên Hợp Quốc sau Thế chiến thứ hai. Ông sắp đặt lại trật tự thế giới là phe chủ nghĩa xã hội cộng sản nó là làng. Cái ông Lavrov ông tiếp tục nè. Mỹ tuyên truyền ý tưởng về hai cuộc chiến tranh tốt với kết quả nước Mỹ trở thành thủ lãnh thế giới. Hai cuộc chiến tranh tốt là đệ nhất với đệ nhị thế chiến. Anh tiếp tục nói thì tôi trích nguyên văn. Những kẻ gièm pha chúng ta tìm cách làm giảm vai trò của Liên Xô trong Thế chiến II. Họ cố đưa ra hình ảnh sai lệch về một Liên Xô. Nếu không phải là thủ phạm chính của cuộc chiến, thì với tư cách là một kẻ xâm lược cùng với phát xít Đức, họ thổi phồng những luận điểm về trách nhiệm tương đương. Họ trắng trợn xếp ngang hàng cuộc xâm lược của phát xít với hậu quả là hàng chục triệu người thiệt mạng, tội ác của những kẻ đồng loại và sứ mệnh giải phóng của Hồng quân Xô Viết. Xin lỗi anh, lúc đó là đồng minh, người ta cứu anh khỏi bị tin tưởng phát xít Đức. Bây giờ anh tuyên truyền, anh lờ đi cái chuyện mà anh cầu cứu đồng minh. Đó. Anh này, bây giờ sắp đặt lại tập truyền thế giới với anh cho là ỉ mạnh hiếp yếu. Bây giờ đài tiếng nói Nga là tiếp tục là tuyên truyền một cái nữa, mà cái chuyện này chứng tỏ ra thì là cái chiến dịch sắp đặt là trật tự thế giới mới dựa trên sức mạnh của dầu hỏa và đồng đô la, và những anh nào mà chống lại chiến dịch của Mỹ mà lại giao du với nhau bằng đồng đô la tiền ấy thì sẽ bị đồng đô la nó phạt. Bây giờ anh tiếng nói nước Nga anh ấy tuyên truyền là không cần đồng đô la. Bản tin ngày 5 tháng 6 2019 của đài tiếng nói nước Nga, ông Putin nói Nga và Trung Quốc sẽ phát triển phương thức thanh toán bằng đồng tiền quốc gia. Sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Putin tuyên bố rằng Nga và Trung Quốc sẽ phát triển thực tế thanh toán song phương bằng đồng tiền quốc gia. Nga và Trung Quốc dự định phát triển phương thức thanh toán bằng đồng bản tệ, vừa ký kết các thỏa thuận liên chính phủ nhằm mục đích mở rộng hơn nữa việc sử dụng đồng rúp và đồng nhân dân tệ. Rúp là tiền Nga và đồng nhân dân tệ là tiền tàu. Sử dụng đồng rúp và đồng nhân dân tệ trong thương mại song phương cũng như đảm bảo dịch vụ ngân hàng để các giao kèo không bị gián đoạn trong điều kiện bất ổn trên thị trường toàn cầu. Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng trong quá trình hội đàm đã thảo luận về thực trạng và triển vọng của hợp tác song phương và xem xét cụ thể các vấn đề quốc tế cấp thiết, dành chú ý đặc biệt cho sự hiệp lực Nga-Trung trong những lĩnh vực nổi bật đại diện cho quan tâm sâu sắc và cùng có lợi của chúng ta. Đối với cùng có lợi, Cộng sản luôn luôn như vậy. Và cũng đài tuyên nói này Nga, anh thách thức Mỹ về cái việc cấm vận Bắc Triều Tiên. Anh ngày 5 tháng 8 ngày hôm nay, Loan tin Nga đã cung cấp cho Bắc Triều Tiên gần 4.000 tấn lúa mì để cứu nạn hạn hán. Được biết rằng việc giao hàng này được thực hiện với tư cách là đóng góp của Nga vào ngân sách của chương trình lương thực thế giới cho năm 2019. Ngoài ra, vào tháng 2, tháng 3 và tháng 4, Nga đã giao 3 chuyến hàng viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên từ Nakhoda. Trước đó, trên các phương tiện truyền thông, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên xuất hiện lời kêu gọi công dân tìm kiếm mọi các nguồn nước mới. Nó hạn hán bây giờ vì tìm các nguồn nước mới, cũng như các biện pháp cách mạng. Cộng sản lúc nào nói chứ, các biện pháp cách mạng để chống lại hạn hán kỷ lục ở nước này. Bắc Triều Tiên đã đưa tin hôm thứ Sáu, từ tháng 1 đến tháng giữa tháng 5, lượng mưa rơi ở Triều Tiên chỉ có 56,3 mm, thấp kỷ lục trong gần 100 năm trở lại đây. Hạn hán ấy. Đầu tháng 4, hãng thông tấn quốc gia báo cáo rằng Nga đã chuyển gần 2.300 tấn lúa mì làm viện trợ nhân đạo cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Bây giờ đến cái cuộc xâm lược của anh Nga Ukraine, bây giờ bị ông tổng thống mới của Ukraine tỏ thái độ cứng rắn. Thì ngày 4 tháng 6 2019, tiếng nói nước Nga lại la làng là tổng thống Ukraine Zelensky đã thay đổi suy nghĩ về cuộc đối thoại với Nga. Lúc ông này đang ứng cử, anh xía vào, anh tỏ ra anh ủng hộ anh này. Bây giờ anh đắc cử rồi, anh tỏ thái độ cứng rắn, thì anh ai la làng này đã thay đổi suy nghĩ. Và ở Ukraine, cái ông tổng thống mới là sẵn sàng đàm phán với Moscow khi đi thăm Bruxelles. Và ông tổng thống Ukraine nói tại cuộc gặp với tổng thư ký NATO là Jens Stoltenberg, người đứng đầu nhà nước, chỉ ra rằng Ukraine không chỉ sẵn sàng đối thoại mà còn sẵn sàng tuân thủ thỏa thuận Minsk là về cái nội loạn của Ukraine mà do anh Nga ủng hộ cái một khu tự trị đó. Nhưng mà ông Zelensky, tổng thống Ukraine, nói tiếp rằng trước hết chúng tôi phải có khả năng tự bảo vệ và trở nên mạnh mẽ hơn trong kinh tế, chính trị và quân sự. Và ông nói tiếp rằng ngày 5 tháng 6, nói tiếp tại cuộc gặp của nhóm liên lạc ba bên về vấn đề đấy, Donbass là cái khu mà anh Nga anh ủng hộ để đòi tự trị và bây giờ đang nội chiến với chính quyền trung ương nữa. Bàn về Donbass thì Kiev, tức là thủ đô của Ukraine, sẽ trình bày các đề xuất mới nhằm giải quyết xung đột. Tổng thống từ chối nói rõ các chi tiết, chỉ lưu ý rằng cuộc họp sẽ nói về việc trao đổi tù nhân và ngừng bắn. Ngày 20 tháng 5 sau khi nhậm chức, ông Zelensky đã kêu gọi Hoa Kỳ tăng áp lực trừng phạt đối với Nga. Ngày 23 tháng 5, ông Zelensky đã công khai loại trừ khả năng đàm phán với Moscow. Ngoài ra, chánh văn phòng của ông cũng nhấn mạnh rằng chính Nga đã từ chối liên lạc để đàm phán. Bây giờ đến Trung Đông và Bắc Phi. Đại kỷ nguyên hôm nay loan tin về các chuyên gia cho rằng sau Sri Lanka, châu Á nên chuẩn bị cho các cuộc tấn công bởi khủng bố IS Hồi giáo đó. Thế giới dường như đang chứng kiến một giai đoạn mới trong cuộc chiến toàn cầu của khủng bố IS đã bắt đầu ở Sri Lanka vào Chủ nhật Phục sinh. Theo chuyên gia nghiên cứu Faiz Sobhan, giám đốc viện doanh nghiệp Bangladesh trụ sở ở Dhaka, ngay sau vụ tấn công khủng bố phối hợp gây chết người nhằm vào các nhà thờ và khách sạn cao cấp ở Sri Lanka, khủng bố Hồi giáo đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công này. Truyền thông của khủng bố Hồi giáo đã phát hành một video và thủ lĩnh hoàn toàn nhóm là Baghdadi đã truyền đi một thông điệp để đề cập tới sự phẫn nộ ở Sri Lanka và là tin xấu đối với hầu hết thế giới bao gồm châu Á. Sri Lanka là một nước gọi là Trung Á đó. Vào đầu năm nay, Hoa Kỳ và các đồng minh đã phá hủy thành trì cuối cùng của khủng bố Hồi giáo ở Syria, và anh thủ lãnh của khủng bố Hồi giáo là anh Baghdadi đã tìm một cách thu nạp những người đi theo ông ta cho một chiến cuộc mới, đó là cuộc tấn công trực tiếp vào các quốc gia ngoài các thành trì lãnh thổ của họ Syria và Iraq. Các chính phủ bao gồm ở châu Á phải đối phó với một mối đe dọa mới như cuộc tấn công đã nhắm vào Sri Lanka. Video mà do khủng bố Hồi giáo chiếu lên và người ta cho rằng video đó có thể được coi là đèn xanh cho sự bùng nổ gần đây các khủng bố trong tháng chay Ramadan. Thế là cái video đó có anh Baghdadi là lãnh tụ Hồi giáo khủng bố đó. Sau vụ tấn công Sri Lanka ngày 21 tháng 4, khủng bố Hồi giáo đã tuyên bố hồi tháng 5 rằng họ đã tấn công ở Afghanistan, ở Pakistan, ở Iraq, ở Syria, ở Libya, ở Nigeria và Cộng hòa Trung Phi cũng như ở Bangladesh. Quay trở lại Bangladesh, vùng đất có 90% người theo đạo Hồi đã trở thành tâm điểm chú ý vào ngày 30 tháng 4 cùng ngày phát hành video của Baghdadi. Trong video có hình ảnh của 5 kẻ khủng bố đã dàn dựng vụ tấn công tiệm bánh Holy Asian Bakery ở thủ đô Dhaka trong tháng 7 2016 và truyền thông điệp ra bằng tiếng Bengali, tiếng Anh và tiếng Hindi đe dọa có nhiều cuộc tấn công nữa. Và nó đe dọa thì là nó thực hiện. Vào ngày 29 tháng 4, một vụ đánh bom nhỏ ở quận Gulistan, Dhaka, Bangladesh đã làm 3 cảnh sát bị thương. Vụ tấn công được khủng bố Hồi giáo thừa nhận gọi đây là một chiến dịch băng đảng. Vào ngày 27 tháng 5, một vụ nổ khác đã diễn ra tại khu vực Malibag, Dhaka, khiến 3 người bị thương, trong đó có một sĩ quan cảnh sát. Khủng bố Hồi giáo cũng tuyên bố thực hiện cuộc tấn công này. Kể từ vụ tấn công Holy Artisan Bakery giết chết 24 người cùng với 5 kẻ khủng bố, lực lượng an ninh Bangladesh đã thực hiện việc chấn áp những người bị nghi ngờ là chiến binh Hồi giáo khủng bố. Đối với Bangladesh và các quốc gia khác, cách tốt nhất để chống lại chủ nghĩa cực đoan và khủng bố là có các chương trình hiệu quả lâu dài và bền vững nhằm giải quyết những bất bình ở cấp cá nhân và cộng đồng. Giai đoạn mới của khủng bố Hồi giáo có thể là một mối đe dọa mạnh mẽ hơn và được gọi là khủng bố Hồi giáo đợt 2, là chủ nghĩa khủng bố công nghệ cao với các phương thức truyền thông xã hội. Tuyên truyền của khủng bố Hồi giáo nhắm vào những người trẻ tuổi thông qua điện thoại di động, máy tính và máy tính bảng, kêu gọi họ chiến đấu với bất cứ ai được xem là kẻ thù. Bây giờ chúng ta về, dần dần chúng ta về Á Châu. Bản tin ngày hôm nay của đài, tin vắn của đài RTI Pháp, Miến Điện cũng là chiến tranh tôn giáo. Chùa Phật bị pháo kích, 7 thực dân tử thương. Thảm họa xảy ra hôm 3 tháng 6 2019 ở làng Sapahata, bang Rakhine, nơi có xung đột giữa quân đội chính phủ Miến Điện và lực lượng du kích Arakan. Trong số 800 dân làng chạy trốn giao tranh, nhiều người vào chùa trú ẩn, nhưng đạn pháo bay ngay vào chùa làm 7 người chết, 7 người bị thương. Quân đội Miến Điện đổ trách nhiệm cho lực lượng du kích Arakan trà trộn vào chùa. Trái lại, một phát ngôn viên của Arakan tố cáo quân đội biết có dân lánh nạn trong chùa mà vẫn nã pháo. Bây giờ hai bên đổ lỗi cho nhau. Bây giờ đến Thái Lan, thì chúng ta biết rằng Thái Lan có vụ mà áo vàng mà áo đỏ đó, là tàu cộng nó đã xâm thực vào Thái Lan nhiều lần và khiến cho quân đội phải ra tay thập lại trật tự, và quân đội cầm quyền như thế này và hứa là sẽ dân chủ hóa, và quân đội đã tổ chức được cái cuộc bầu cử dân chủ rồi, và bầu cho những người của phe quân đội vào cái quốc hội mới. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: bầu thủ tướng Thái Lan, phe quân sự nắm chắc phần thắng. Quốc hội Thái Lan hôm nay 4/6/2019 bỏ phiếu bầu thủ tướng nhiệm kỳ tới, lãnh đạo phe quân sự Prayut Chan-o-cha dường như nắm chắc phần thắng trước phe đối lập. Để đối thủ tranh cử duy nhất của ông Prayut là nhà tỷ phú trẻ tuổi Thanaton, ngôi sao của liên minh bảy đảng đối lập, nhà sáng lập đảng, cái này có tên là Đảng Tương Lai Mới. Tuy có được sự ủng hộ từ giới trẻ Thái Lan, nhưng để giành chiến thắng sẽ phải vượt qua thử thách vô cùng khó khăn. Theo giới quan sát, liên minh của ông sẽ khó giành được 376 phiếu tối thiểu tại Hạ viện, trong khi đó phe quân đội của Thủ tướng Chan-o-cha chỉ gần 126 phiếu. Ông Thanaton cũng phải đối đầu với hàng loạt vụ kiện, và nếu thua kiện, ông có thể bị cấm hoạt động chính trị và bị bắt giam. Đảng tranh ở Thái Lan cho nó giống Mỹ thế. Bây giờ đến Á Châu thì vai trò của Trung Cộng là trở thành là tiêu điểm cho mọi cuộc tranh chấp vào cái tuần này. Bây giờ tuyên truyền thông tin của Á Châu khắp nơi rộ lên cái tuyên truyền thông tin về cái tội ác của Đảng Cộng sản Tàu khi mà thảm sát Thảo Thiên-an-môn 30 năm về trước. Báo mạng Đại Kỷ Nguyên ngày 5 tháng 6 đăng bài có tựa đề là 180.000 người Hồng Kông thắp nến tưởng niệm 30 năm thảm sát Thiên-an-môn. Vào ngày thứ ba 4/6, Liên minh Hồng Kông ủng hộ các phong trào dân chủ yêu nước của Trung Quốc, gọi tắt là Liên minh Hồng Kông, đã tổ chức một cuộc meeting dưới ánh nến để kỷ niệm 30 năm vụ thảm sát Thiên-an-môn tại Bắc Kinh. 180.000 người đã tụ họp tại công viên Victoria và thắp nến vào khoảng 8 giờ tối. Ủy ban thường vụ Liên minh Hồng Kông và rất nhiều thanh niên mang vòng hoa đặt lên tượng đài, mà người ta đặt tên cái tượng đài là liệt tượng đài của liệt sĩ dân chủ mãi mãi bất tử. Tất cả những người tham dự cúi đầu 3 lần chào những người đã khuất, và sau đó lên sân khấu đốt đuốc tượng trưng cho nền dân chủ. Cuối cùng là 1 phút mặc niệm dành cho các nạn nhân trong vụ thảm sát. Mà khắp thế giới bây giờ tập trung lên án anh Tàu Cộng về cái vấn đề Biển Đông. Đài Á Châu Tự Do ngày 5/6/2019, Úc và Nhật ủng hộ Mỹ trong vấn đề tự do hàng hải ở Biển Đông. Úc và Nhật Bản cùng Hoa Kỳ cam kết duy trì tự do hàng hải và trên không ở khu vực Biển Đông, đồng thời cũng quan tâm đến bất cứ hành động quân sự nào tại khu vực biển này nhằm chủ đích tranh chấp, tạo ra bất ổn và nguy hiểm. Người ta lên án anh Tàu là tạo ra bất ổn nguy hiểm, anh Tàu lại lên án Mỹ là tạo ra bất ổn nguy hiểm. Cam kết vừa đều được tuyên bố tại cuộc họp cấp bộ trưởng ba nước bên lề hội đối thoại Shangri-La 2019 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Úc Linda Reynolds, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwa và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan, diễn ra hôm 1/6 tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IIS ở Singapore. Tại buổi họp với đêm, 3 vị bộ trưởng quốc phòng của Úc, Nhật và Mỹ cam kết sẽ cùng hỗ trợ nhau nhiều hơn nữa vì mục tiêu an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. 3 vị bộ trưởng còn khẳng định rằng Úc, Nhật và Mỹ có chung quan điểm về khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương cởi mở, đa dạng, tuân thủ luật lệ và tôn trọng chủ quyền của các vùng có tranh chấp được giải quyết trên tinh thần hòa bình và không cưỡng ép. Khu vực Biển Đông là vùng đất nước đang tranh chấp giữa Trung Quốc và một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Từ năm 2015 đến nay, tàu chiến và máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ đã nhiều lần đi qua khu vực này trong chương trình tự do hàng hải nhằm thách thức những đòi hỏi về chủ quyền quá đáng của Trung Quốc tại khu vực này. Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng phản đối các hoạt động này của Mỹ và đồng minh coi đây là hoạt động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc và gây bất ổn trong khu vực. Trong khi đó thì nội bộ anh Tàu có nhiều triệu chứng là bất ổn, và chính quyền cũng như là tuyên truyền của anh Trung Cộng, anh rất sợ người ta nhắc lại cái vụ Thiên An Môn, cho nên anh có những biện pháp phòng ngừa làm người ta rất là chú ý. Bản tin ngày 4/6/2019 của đài RFI Pháp: Trung Quốc thắt chặt an ninh và kiểm duyệt vào dịp 30 năm Thiên An Môn. Bây giờ Thiên An Môn, anh có những biện pháp phòng ngừa làm cho người ta tức cười. Ngày này cách đây đúng 30 năm, phong trào đòi tự do dân chủ mùa xuân Bắc Kinh bị chính quyền dìm trong biển máu. Nhân ngày đánh dấu 30 năm vụ thảm sát, hôm nay 4/6/2019, Trung Quốc thắt chặt an ninh cao độ trên quảng trường Thiên An Môn. 30 năm sau, cuộc đàn áp đẫm máu vẫn bị chính quyền Trung Quốc che đậy. Trên mạng Internet, chủ đề cấm kỵ này bị kiểm duyệt gắt gao, đặc biệt vào kỷ niệm như hôm nay. Mục đích là để sự kiện bị rơi vào quên lãng. Trên quảng trường Thiên An Môn từ lâu nay không còn những ông già đến thả diều hay trẻ nhỏ chơi bóng, nhưng vẫn có các du khách. Để vào được quảng trường, họ phải qua cửa an ninh có máy dò kim loại và phải xuất trình giấy tờ tùy thân. Các nhà báo không được vào đó nếu không có giấy phép đặc biệt. Quảng trường Thiên An Môn rộng mênh mông với những hồn ma và bức chân dung của Mao Trạch Đông như là một biểu tượng. Và không phải chỉ Hồng Kông, Đài Loan người ta cũng tưởng niệm Thiên An Môn. Ở cách xa Bắc Kinh gần 2.000 km, người dân Hồng Kông hàng năm đến Hồng Kông nha, Đài Loan nữa, kỷ niệm 4/6 nhưng vẫn thường xuyên tổ chức các cuộc tập họp tưởng niệm các nạn nhân của Thiên An Môn 1989. Tối nay tại trung tâm thành phố, hàng nghìn người đã tham gia thắp nến tưởng niệm các nạn nhân của vụ Thiên An Môn. Hồng Kông cũng là nơi mà các thông tin về Thiên An Môn không bị kiểm duyệt. Ngoài Hồng Kông, kỷ niệm 30 năm Thiên An Môn cũng được tổ chức tại Đài Loan hàng bằng một loạt các cuộc tập họp tưởng niệm các nạn nhân ở Đài Loan nữa. Gốc tao đó. Cũng về Thiên An Môn nữa, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay: an ninh siết chặt ở Thiên An Môn 30 năm sau vụ thảm sát. Khách du lịch đổ về quảng trường Thiên An Môn Bắc Kinh hôm 4/6 giữa lúc an ninh được siết chặt hơn thường ngày. Mặc dù hầu hết hầu du khách mà hãng thông tấn tiếp cận đều nói họ không biết gì về cuộc đàn áp đẫm máu để dẹp cuộc biểu tình do giới sinh viên lãnh đạo bao năm về trước. Người ta không biết gì mà bây giờ người ta đến tham cái đó vì du lịch thôi, mà nó cũng phải kiểm soát. Thiên An Môn vẫn là đề tài gây tranh cãi giữa Trung Quốc và nhiều nước phương Tây. Các nước này luôn kêu gọi giới lãnh đạo Trung Quốc phải nhận trách nhiệm về việc ra lệnh cho quân đội giải phóng nhân dân nổ súng vào người dân của chính họ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc giận dữ lên án những lời chỉ trích của Ngoại trưởng Mỹ sau khi ông Mike Pompeo kêu gọi Trung Quốc thả tất cả tù nhân chính trị và vinh danh những vị anh hùng của nhân dân Trung Quốc đã dũng cảm đứng lên năm 30 năm trước tại quảng trường Thiên An Môn để đòi các quyền của mình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng nói trong một cuộc họp báo thường nhật tại Bắc Kinh rằng ông Pompeo đã tấn công một cách có ác ý vào hệ thống chính trị Trung Quốc. Và ông phản bác như thế này: một số người ở Mỹ đã quá quen với việc khua môi múa mép viện cớ dân chủ và nhân quyền can thiệp vào chuyện nội bộ các nước khác, trong khi nhắm mắt làm ngơ trước những vấn đề của chính họ. Hãy tàu là hãy cộng sản nào thế, hãy là hãy phản bác giống nhau lắm, chứ là nước anh cũng thế, bây giờ anh đi hỏi tội tôi. An ninh được thắt chặt ở khu vực quảng trường, không có dấu hiệu của bất kỳ cuộc biểu tình hay hoạt động tưởng niệm nào. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết cảnh sát tàu đã bắt giữ quản thúc tại gia hoặc đe dọa hàng chục nhà hoạt động trong tuần gần đây. Trong khi mọi hoạt động đánh dấu ngày kỷ niệm Thiên An Môn đều bị nghiêm cấm và hỏa lực, sẽ có một lễ tưởng niệm lớn ở Hồng Kông, cái này đã xảy ra rồi. Rồi thì lễ kỷ niệm thảm sát Thiên An Môn sẽ diễn ra ở Đài Loan, đó. tự trị và dân chủ mà Bắc Kinh tuyên bố thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Trong khi đó, Liên minh châu Âu vẫn tiếp tục thương tiếc các nạn nhân của vụ đàn áp The Martian Moon. Trong một tuyên bố được công bố cùng ngày, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên Âu là Federica Mogherini nói điều quan trọng là phải thừa nhận những sự kiện đã xảy ra vào năm 1989, giải quyết theo đúng thủ tục pháp lý đối với những người bị giam giữ vào lúc đó, và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho các nhà hoạt động nhân quyền và các luật sư có liên quan đến vụ Thiên An Môn. Cũng về Thiên An Môn nữa, bản tin ngày 4 tháng 6 của đài RFI Pháp: Thiên An Môn, Mỹ hoàn toàn thất vọng về nhân quyền tại Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua 3 tháng 6 năm 2019 phát biểu rằng Hoa Kỳ hoàn toàn mất hy vọng về vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc 30 năm sau sự kiện Thiên An Môn. Ông Pompeo đồng thời kêu gọi trả tự do cho các tù nhân chính trị và người Uyghur. Theo hãng tin AP, trong bài phát biểu đánh dấu ngày tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn cách đây 30 năm, Ngoại trưởng Mỹ ca ngợi phong trào biểu tình rất anh hùng, vẫn còn có tiếng vang trong lòng những người yêu tự do trên thế giới. Chính quyền Trung Quốc đã phản đối gay gắt phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng cho rằng ông Pompeo chủ ý tấn công hệ thống chính trị, bôi nhọ tình hình nhân quyền và tôn giáo Trung Quốc, và xét cho cùng thì những phát ngôn lố bịch này sẽ bị ném bỏ vào thùng rác của lịch sử. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cũng đưa ra hàng loạt lập luận bác bỏ từng phát biểu của ông Pompeo và cho rằng nhân quyền tại Trung Quốc đang ở thời kỳ tốt nhất từ trước đến giờ. À, về phương diện tuyên truyền, về trên thực tế thì chính quyền Mỹ vẫn chơi cái trò là hòa đàm. Đài tiếng nói Hoa Kỳ ngày 4 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ, Hoa Kỳ muốn cân bằng sân chơi với Trung Quốc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 36 nói rằng Hoa Kỳ đang tìm cách cân bằng sân chơi với Trung Quốc sau nhiều thập niên diễn ra thương mại không công bằng. Tổng thống Hoa Kỳ Mike Donald Trump cũng muốn bảo đảm rằng các công ty Trung Quốc và Hoa Kỳ đang kinh doanh dựa trên điều khoản bình đẳng. Hoa Kỳ là nước đã đưa Huawei của tàu vào danh sách đen, không khuyến khích các đồng minh châu Âu sử dụng công nghệ của công ty Trung Quốc, viện dẫn những quan ngại về một cửa hậu có thể cho phép nhà nước Trung Quốc thực hiện công việc gián điệp. Hà Lan, Ngoại trưởng Block nói rằng trong khi Hà Lan muốn ủng hộ các chính sách với các đồng minh của họ thì mỗi quốc gia phải tự đưa ra quyết định an ninh riêng của mình. Ngoại trưởng Hà Lan nói thêm, một nhóm chuyên gia đang xem xét cân nhắc về an toàn xung quanh việc đấu thầu 5G. 5G là kỹ nghệ thông tin đời thứ 5, chữ G đó, chữ G dưới là tiếng Anh là generation, là thế, là công nghệ thông tin thế hệ thứ 5. Bây giờ nói về Huawei thì đài BBC ngày 4 tháng 6, anh Huawei bây giờ anh ấy đang chữa cháy, anh chối tội. Đài BBC ngày 4 tháng 6 đoàn tin động thái mới nhất của Huawei. Tập đoàn Huawei Technology dự định bán mảng kinh doanh cáp viễn thông dưới biển trong nỗ lực lẩn tránh cáo buộc của Hoa Kỳ. Lẩn tránh cáo buộc của Hoa Kỳ rằng hãng này đem lại rủi ro bảo mật thông tin. Theo Nikkei Asia Review là của Nhật đấy, công ty Hangtong Optic Electric đặt trụ sở tại tỉnh Giang Tô của Trung Quốc nêu trong hồ sơ niêm yết ở Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải hôm 3 tháng 6 rằng họ dự kiến mua công ty con của Huawei. Liên danh Huawei Marine Network đã lắp đặt hơn 50.000 km dây cáp trong khoảng 90 dự án, chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Doanh thu của công ty này đạt khoảng $240 triệu năm 2007. Washington liệt Huawei và danh sách đen, cáo buộc thiết bị viễn thông do hãng này sản xuất có cửa sau cho phép chính phủ Trung Quốc truy cập dữ liệu của người dùng. Huawei Marine đã giành thị phần của 3 doanh nghiệp dẫn đầu ngành công nghiệp cáp dưới biển là Subcom ở tại Mỹ, NEC của Nhật và Alcatel Submarine Network, công ty con của Nokia Phần Lan. Tháng 9 năm 2018, Huawei gây sốc với việc hoàn tất tuyến cáp xuyên Đại Tây Dương dài 6.000 km nối Brazil với Cameroon. Dù liên doanh thuộc sở hữu của Trung Quốc còn thua kém các doanh nghiệp trong ngành về kinh nghiệm và đường truyền tầm xa, dự án này chứng tỏ họ đang lớn mạnh. Huawei Marine hiện đang lắp đặt cáp nối Pakistan và Kenya, cũng như Djibouti và Pháp, đặt mục tiêu hoàn thành hai dự án này vào mùa xuân. Đó. Rồi thì bây giờ anh tàu tuyên truyền, anh phản tuyên truyền về cái chiến dịch là bóp cò tàu, thì anh, tuyên truyền của anh tàu, anh tập trung vào cái đề cao cái tinh thần dân tộc, và anh nói là những cuộc chiến tranh giữa Mỹ và tàu là do tinh thần ái quốc này kia, bị Mỹ nó bắt nạt quá thì phải phản ứng lại. Đây là bản tin của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ nói về cái việc báo Trung Quốc nói chiến tranh Triều Tiên là lý do không được khuất phục trước Mỹ. Anh nhắc lại hồi anh đánh nhau với Mỹ ở Triều Tiên, anh xâm lược Triều Tiên gần hết, Mỹ nhảy vào. Mà anh nghe lại bây giờ anh tuyên truyền những đấy cũng như chiến tranh tự vệ không khuất phục thôi. Chính anh châm lăng người ta trước, họ đối phó lại, anh bảo là không khuất phục. Trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, Trung Quốc và Triều Tiên đã chiến đấu với lực lượng Liên Hợp Quốc do Hoa Kỳ lãnh đạo. Thời gian gần đây, truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày càng ám chỉ hoặc trực tiếp nhắc đến chiến tranh Triều Tiên để vận động dư luận ủng hộ chính phủ nhé, vận động dư luận ủng hộ chính phủ trong cuộc xung đột thương mại đang diễn ra với Hoa Kỳ. Trong bài bình luận chiến tranh nhất thời báo Học Tập, một ấn phẩm của trường Trung ương Đảng, trường Đảng đấy, chuyên đào tạo các quan chức đang lên, có đoạn nói rằng tinh thần và quyết tâm của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán dài 2 năm nhằm chấm dứt chiến tranh Triều Tiên có liên quan đến ngày hôm nay. Trong khi bài báo không đề cập trực tiếp đến cuộc chiến thương mại hiện tại, thông điệp trong bài nói lên khá rõ ẩn ý là Trung Quốc đã nhiều lần chỉ trích Hoa Kỳ vì cố bắt nạt Trung Quốc, buộc họ phải khuất phục trong vấn đề thương mại. Bây giờ anh lùi mà anh sợ vỡ nội bộ, bây giờ phải tuyên truyền nội bộ là phải, chúng ta phải gân lên trường văn lý trình và lý trình để chống lại tàu chống lại Mỹ. Kết luận, rốt cuộc vào năm 1953, hiệp định đình chiến đã được ký kết chủ yếu dựa trên các đề xuất ban đầu do Trung Quốc và Triều Tiên ra. Anh nói là năm 1953 phải đình chiến với Mỹ là vì là Mỹ nó chấp nhận những cái đưa ra của tàu, chứng tỏ rằng là nó thôi được không bắt đạt nữa. Trong khi anh tuyên truyền như thế thì có những cái cử chỉ chứng tỏ là anh gần là không thua. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày hôm nay: Trung Quốc lần đầu phóng tên lửa từ bệ phóng di động ở Hoàng Hải. Nghe không? Trung Quốc hôm thứ Tư 5 tháng 6 lần đầu tiên phóng tên lửa từ bệ phóng di động trên biển, đưa vào không gian 5 vệ tinh thương mại và 2 chiếc khác mang theo công nghệ thử nghiệm. Tên lửa Trường Trinh, bạn thấy Trường Trinh nhé. Tên lửa Trường Trinh 11 xuất phát từ bệ phóng đặt trên một tàu biển thương mại đậu ở Hoàng Hải ngoài khơi tỉnh Sơn Đông, đánh dấu lần phóng thứ 306 của một tên lửa thuộc loại Trường Trinh, nhưng là chiếc đầu tiên được phóng trên biển. Trung Quốc là quốc gia thứ 3 sau Hoa Kỳ và Nga làm chủ công nghệ phóng trên biển. Các vụ phóng trên biển mang lại những lợi thế như khả năng đặt bệ phóng gần xích đạo hơn, nhờ thế sẽ tốn ít nhiên liệu hơn để lên tới quỹ đạo và do đó giảm được tổng chi phí phóng. Nó cũng giảm nguy cơ gây thiệt hại trên mặt đất cho các mảnh của tên lửa rơi xuống. Chương trình không gian của Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, đặc biệt kể từ khi họ thực hiện chuyến bay có phi hành đoàn đầu tiên vào năm 2003, trở thành quốc gia thứ 3 sau Nga và Hoa Kỳ đưa con người vào vũ trụ bằng công nghệ của riêng mình. Bây giờ anh phải diễu bó dưới ngoài để chứng tỏ là anh ít nhất là anh không thứ nhất, chính khi nhì hay thứ ba. Bây giờ anh cầm biện pháp trả đũa về chiến tranh thương mại. Đài RFI Pháp ngày 5 tháng 6 loan tin Trung Quốc phạt liên doanh của hãng xe hơi Mỹ Ford phạt 23,6 triệu đô la. Anh trả đũa yếu quá, hai mấy triệu đô la. Quyết định phạt Changan Ford Automobile được công bố ngày 5 tháng 2 2019 trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ Trung, do liên doanh này vi phạm luật chống độc quyền, đặt mức giá bán lại xe tối thiểu từ năm 2013 đối với những xe tại thành phố Trùng Khánh, từ đó tạo ra thị trường cạnh tranh không lành mạnh. Liên doanh Trung Mỹ này được thành lập năm 2000, Mỹ sang tàu và liên doanh thì bị nó phạt. Bây giờ anh đưa ra một cái dọa nữa là anh sử dụng đất hiếm. Bây giờ trên thế giới là anh đất hiếm là để chế tạo các vật liệu khí cụ của nền công nghệ đời thứ năm, và khai thác đất hiếm là những đất hiếm là trong những cái cục đất nó đầy, nó có cái 17 cái khoáng chất mà dùng vào các công nghệ của thế hệ thứ năm, và khai thác cái đó thì nó hại môi trường, cho nên thế giới người ta có nhưng ta không xài, để cho anh tàu xài ham tiến nhanh tiến mạnh lên để cho bằng người ta, anh khai thác tối đa, anh bán cho toàn thế giới, và bây giờ môi trường của anh là khốn khổ. Bây giờ anh tưởng là cái đó là cái vũ khí mà anh đi đáp trả về chiến tranh thương mại, anh dọa rằng thì là anh không bán đất hiếm cho Mỹ, cho tàu, cho Mỹ, cho Nhật, cho đồng minh của Mỹ. Nhưng mà bản tin ngày 5 tháng 6 2019 của đài RFI Pháp: Mỹ công bố kế hoạch tránh phụ thuộc đất hiếm từ Trung Quốc. Trung chính phủ Mỹ cho biết sẽ thực hiện những bước đi chưa có tiền lệ, chưa hề đưa ra là chưa có tiền lệ, nhằm bảo đảm nguồn cung cấp đất hiếm cho các ngành sản xuất thiết bị quân sự và công nghệ cao, tránh phụ thuộc vào nguồn nhập từ Trung Quốc trong bối cảnh chiến tranh thương mại chưa có hồi kết. Bộ trưởng Thương mại Mỹ được AP trích dẫn cho biết, qua các đề nghị được nêu ra trong báo cáo này, báo cáo mới nhất của Mỹ đó, chính quyền liên bang sẽ có những bước đi chưa có tiền lệ để đảm bảo cho Mỹ không bị thiếu hụt những loại vật liệu quan trọng. Báo cáo dài 61 trang được Bộ Thương mại công bố hôm 4 tháng 6 xác nhận sự lệ thuộc vào nguồn nhập khẩu có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế và quân sự quốc gia trong trường hợp Trung Quốc ngừng cung cấp đất hiếm cho Mỹ. Báo cáo cũng kêu gọi gia tăng nguồn cung cấp bằng cách đầu tư và giao thương với các đồng minh, bao gồm Nhật Bản, Úc và Liên hiệp châu Âu, đồng thời hợp thức hóa việc cấp giấy phép nhằm thúc đẩy khai thác đất hiếm trong nội địa. Trung Quốc là nguồn cung cấp đất hiếm lớn nhất thế giới. Trong bối cảnh căng thẳng chiến tranh kinh tế leo thang, Bắc Kinh đã đe dọa hạn chế xuất khẩu nguồn tài nguyên này như một vũ khí đối phó với thuế nhập khẩu của Mỹ. Bây giờ, ở Á Châu Thái Bình Dương thì về vấn đề Biển Đông, Mỹ nhẹ tay với các nước nhược tiểu ở Biển Đông. Để đẩy lui tàu, ảnh hưởng tàu cho vấn đề Biển Đông. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua: Mỹ bán máy bay trinh sát cho các đồng minh khu vực Biển Đông. Chính quyền Mỹ xúc tiến thương mại bán máy bay trinh sát không người lái cho 4 đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực Biển Đông, trong lúc quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan tuyên bố Washington sẽ không lảng tránh thái độ của Trung Quốc ở châu Á nữa. Các máy bay này có khả năng thu thập tình báo tốt hơn, giúp kiềm chế hoạt động của Trung Quốc trong khu vực. Ngũ giác đài hôm thứ Sáu loan báo sẽ bán 34 máy bay không người lái Sky Eagle do Boeing sản xuất cho các chính quyền Malaysia là 1, Indonesia là 2, Philippines là 3 và Việt Nam là 4, tổng cộng 47 triệu đô la. Các hợp đồng này bao gồm linh kiện dự phòng và sửa chữa thiết bị, hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật và đào tạo. Khoảng 12 chiếc máy bay không người lái không võ trang cùng thiết bị sẽ được giao cho Malaysia trị giá 19 triệu đô la. Indonesia mua 8 chiếc, Philippines đặt 8 chiếc
và Việt Nam mua 6 chiếc. Và anh Việt Cộng được Mỹ nương tay và đồng minh nương tay thì anh đang hồ hởi lắm. Bản tin của Đài cho tôi ra ngày 4 tháng 6 2019, Việt Nam và Nhật Bản thống nhất trong vấn đề an ninh ở Biển Đông. Anh bám Nhật. Đây là một trong những nội dung quan trọng được đề cập đến tại đối thoại đối tác chiến lược Việt Nam Nhật Bản lần thứ 7 diễn ra vào ngày 3 tháng 6 ở Hà Nội. Truyền thông quốc nội trong cùng ngày 3 tháng 6 cho biết Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản là hai đồng chủ trì của buổi đối thoại. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của đảm bảo hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở vùng Biển Đông, cũng như thúc đẩy giải quyết tranh chấp ở khu vực này bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, cùng tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, tức là Declaration of Conduct, và sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử Biển Đông, COC, tức là Code of Conduct. Anh tàu anh nhào vô thì anh chỉ chấp nhận DOC, và khi người ta ép buộc anh muốn sinh hoạt với chúng tôi ở Biển Đông thì phải có Code of Conduct, và anh đồng ý, mà anh kéo cưa đến bao nhiêu năm nay, bây giờ anh lại nhắc lại cái đó. Tại đối thoại đối tác chiến lược Việt Nam Nhật Bản lần thứ 7, đại diện của Việt Nam và Nhật Bản còn trao đổi về phương hướng và biện pháp nhằm đưa mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước phát triển một cách có hiệu quả trong các lĩnh vực bao gồm chính trị, ngoại giao, quốc phòng và an ninh. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwa có chuyến thăm và làm việc đến Việt Nam từ ngày 2 đến 4 tháng 5. Tại buổi hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch hôm 22 tháng 5, hai ông bộ trưởng tuyên bố Việt Nam và Nhật Bản sẽ tận dụng các cơ chế hợp tác hiện có và các thỏa thuận quốc phòng đã ký kết cho mục tiêu tăng cường quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản. Truyền thông trong nước cho biết vòng đối tác chiến lược Việt Nam và Nhật Bản lần thứ 8 sẽ được tổ chức trong năm 2020 ở Nhật Bản. Bây giờ là thành những nước Nhật, bây giờ anh nội bộ anh Việt Cộng là tuần trước tôi đã nói về cái các cái bước này, anh đứng trước cái bước ngoặt. Bây giờ trong cái cuộc chiến tranh thương mại với đối phó toàn cầu đối với cái chủ nghĩa xã hội cộng sản, và anh Việt Cộng anh chết chặt, bây giờ trong cái thế chết chặt đó, anh đang hoang mang trước cái bước ngoặt. Và bây giờ anh, người ta nới rộng cái quan hệ ngoại giao với anh để kéo anh trở về theo cái bước ngoặt xa tàu và gần Mỹ hơn. Bây giờ anh đang hồ hởi. Và thêm một cái cử chỉ nữa, bản tin ngày 3 tháng 6 2019 của Đài Á Châu Tự Do: Mỹ trang bị cho Việt Nam 6 máy bay trinh thám không người lái. Bộ Quốc phòng Mỹ hôm một sau cho biết công ty In Situ của hãng máy bay Boeing đã nhận được đơn đặt hàng 6 chiếc máy bay trinh thám không người lái của Việt Nam trị giá gần 10 triệu đô la. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đặt mua lô thiết bị quân sự đáng chú ý nhất từ Mỹ kể từ sau khi Mỹ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam vào năm 2016. Phát biểu tại triển lãm hàng không Lima ở Langkawi, Malaysia hồi tháng 3 vừa qua, ông Yong Tae Park, giám đốc marketing phụ trách mảng thiết bị quốc phòng của Boeing ở Đông Nam cho biết, thương vụ cung cấp các máy bay trinh thám tầm xa không người lái Scan Eagle cho Việt Nam được thực hiện qua chương trình tài trợ quân sự nước ngoài của Bộ Quốc phòng Mỹ và lực lượng cảnh sát biển sẽ là nơi tiếp nhận những thiết bị này. Máy bay Scan Eagle UAV được nói nhỏ gọn, có trọng lượng cất cánh khoảng 23 kg, sải cánh hơn 3 m, có thể bay cao hơn 4.5 km, 4.5 km đó, sử dụng pin điều khiển lên tới 20 giờ đồng hồ. Chẳng những là bắn máy bay không người lái, bây giờ là thêm nữa là bản tin ngày 4 tháng 6 của Đài Á Châu Tự Do: Mỹ đào tạo phi công cho Việt Nam. những phi công đầu tiên của Việt Nam do Mỹ đào tạo sau chiến tranh sắp tốt nghiệp khóa đào tạo phi công tại Mỹ trong khuôn khổ chương trình lãnh đạo hàng không của không quân Mỹ. Hai sĩ quan thuộc quân đội nhân dân Việt Nam sắp tốt nghiệp khóa học tại căn cứ không quân Columbus là Thượng úy Đặng Đức Toại và Trung úy Doãn Văn Cảnh. Đây là lần đầu tiên Mỹ đào tạo các phi công cho Việt Nam kể từ sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc năm 1975. Trước năm 1975, Mỹ cũng đã đào tạo nhiều phi công chiến đấu cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đồng minh của Mỹ vào lúc đó. Bây giờ, Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ năm 1995. Hai bên ký biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng vào tháng 9 năm 2011. Theo biên bản này, hai bên xác định 5 lĩnh vực thúc đẩy hợp tác quốc phòng bao gồm an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, hoạt động gìn giữ hòa bình, cứu trợ nhân đạo và thiên tai và hợp tác giữa các trường đại học quốc phòng và viện nghiên cứu. Mỹ chiêu hồi anh Việt Cộng mạnh mẽ hơn là chiêu hồi Bắc Triều Tiên nha. Và thái độ của anh Tàu thì thế nào? Anh Tàu không dám có tỏ thái độ về cái việc Mỹ mở cửa cho anh Việt Cộng. Cái bước ngoặt là xa Tàu gần Mỹ. Và anh Tàu vẫn ngại rằng thì Mỹ vẫn thì đối phó với anh là bịt tất cả các lỗ thông hơi, vì Mỹ áp thuế anh Tàu thì anh Tàu anh tuần hàng sang các nước khác, mà sang các nước tuần hàng đó là có anh Việt Cộng. Bây giờ bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 4 tháng 6 anh phân trần là không có cái vụ đó. Đại sứ quán Trung Quốc bác tin rằng Trung Quốc giả hàng Việt Nam để né thuế quan của Mỹ. Sáng mùng 4 tháng 6, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo xung quanh tranh chấp thương mại Mỹ-Trung, nhấn mạnh rằng nước này không dán tem hàng Việt Nam lên hàng Trung Quốc để né thuế quan của Mỹ. Anh Việt Cộng phải tổ chức cái này để cho Mỹ khỏi ghi anh ấy. Báo Thanh Niên là báo của nhà nước Việt Cộng, dẫn lời ông Hồ Tòa Cẩm. Ông Hồ Tòa Cẩm, tham tán kinh tế và thương mại của Đại sứ quán Trung Quốc, cho rằng hàng hóa Trung Quốc không có giả xuất xứ Việt Nam hay là Mexico nhằm đạt được ưu đãi thuế quan khi xuất vào Mỹ. Ông Hồ Tòa Cẩm khẳng định nước này không có chiến lược chiến thuật xuất hàng sang ba nước thứ ba như Việt Nam, Mexico để mà giả xuất xứ. Ông nói mạnh mẽ rằng thì Trung Quốc không khuyến khích, không cho phép việc đó. Trung Quốc có chính sách rất to rõ là hàng Trung Quốc là hàng Trung Quốc, hàng ngoại là hàng ngoại. Cộng sản nó phân trần buồn cười lắm. Ông còn khẳng định chính phủ Trung Quốc cũng như chính phủ Việt Nam tuyệt đối phản đối gian lận thương mại. Anh muốn nói gì thì nói, anh nghe gian lận hay không người ta biết hết rồi. À, giờ thì cũng tại cuộc họp báo, bà Doãn Hải Hồng, đại diện biện lâm thời tại của Đại sứ quán Trung Quốc, đã cáo buộc Hoa Kỳ là đơn phương gây ra các mâu thuẫn thương mại với Trung Quốc, và cho rằng hành động của Washington cản trở mậu dịch đa phương, tác động tới đà tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, làm tổn hại tới các chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu, đi ngược các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới. Và cái lời này được báo Dân Trí của Việt Cộng đăng lại. Và cũng tiếp lời cái bà Doãn, bà lý giải việc Trung Quốc dùng chữ cọ sát thương mại thay vì cụm từ chiến tranh thương mại. Việt Cộng nó luôn luôn đó, dùng từ ngữ để nó làm giảm những cái thiệt hại, nó chuyên môn gán cho những cái khái niệm xấu nhất, những cái danh từ đẹp đẽ nhất. Bây giờ chiến tranh thương mại thì nó bảo không phải, đây là chỉ là cọ sát thương mại. Và tờ báo Nikkei Asian Review hôm 1 tháng 6 đề cập tới nghi vấn về dòng chảy hàng hóa trong chiến tranh thương mại Mỹ Trung. Tờ báo Nhật dẫn dữ liệu cho thấy xuất khẩu Trung Quốc sang Mỹ đã giảm 15.2 tỷ đô la, tương đương 12% trong giai đoạn từ tháng 1 tới tháng 3 2019 so với cùng kỳ năm ngoái. Phân tích của Nikkei cho thấy xuất khẩu máy móc, thiết bị điện tử hay một số mặt hàng khác của Trung Quốc đặc biệt giảm mạnh. Tuy nhiên, các chuyến hàng tương tự từ Trung Quốc sang Mỹ thông qua Việt Nam, Đài Loan và Mexico lại tăng lên trong cùng giai đoạn. Người ta có đầy đủ chứng cứ rồi, anh Tàu ở đó mà chối. Bây giờ đến tình hình Việt Nam thì ngoại giao là một chuyện, thực tế là một chuyện khác. Là bây giờ anh muốn tỏ thái độ là xa Tàu gần Mỹ vì anh lên tiếng về vấn đề Biển Đông. Bản tin ngày 5 tháng 6 năm 2019 của Đài Á Châu Tự Do: Quảng Nam coi lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc ở Biển Đông là vô giá trị. Anh để cho tỉnh Quảng Nam lên tiếng thôi, chứ anh sợ nếu mà ở Trung ương, chính phủ Trung ương mà lên tiếng thì anh sợ anh Tàu là hỏi tội anh. Anh để cho Quảng Nam để tỏ cho Mỹ biết tôi xa Tàu gần Mỹ đây. Quảng Nam coi lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc ở Biển Đông là vô giá trị. Ông Ngô Tần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam khẳng định việc Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh cá trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam là không có giá trị. Ông cũng yêu cầu cơ quan chức năng tuyên truyền, lại tuyên truyền về chủ quyền vùng biển Việt Nam cho ngư dân biết để yên tâm đánh bắt cá một cách bình thường trên các vùng biển của Việt Nam, đồng thời nhắc nhở ngư dân thường xuyên cảnh giác đối với các tàu lạ và cung cấp thông tin về các vi phạm của tàu nước ngoài trên vùng biển Việt Nam. Anh Việt Cộng sản nào cũng thế, anh giải quyết bằng tuyên truyền. Đơn giản là anh cho những cái an ninh biển của anh đi hộ tống dân đánh cá. Anh không phải, anh ở trong bờ thì đợi người ta báo cáo mới chạy ra. Là vì anh đem cái an ninh biển ra, anh sợ anh Tàu là hỏi tội. Anh biết không, anh luồn lách ở giữa cái chết chặt đó một cách rất là tức cười. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 4 tháng 5 cũng lên tiếng phản đối lệnh cấm bắt đánh cá của Trung Quốc ở Biển Đông và khẳng định vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Tức là tôi xin đính chính này, là lúc nãy tôi nói là nó không dám lên tiếng ở Trung ương, bây giờ nó có lên tiếng. Theo khi đó thì Mỹ tỏ thái độ là nhẹ tay với anh Việt Cầu, làm cho anh sướng lắm. Anh tiếp tục đóng cái màn kịch là xa Tàu gần Mỹ. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 5 tháng 6 năm 2019: Ông Trump, Tổng thống Mỹ, nói Việt Nam là đối tác thương mại thứ dữ. Thứ dữ đây là cái anh dịch chữ brutal, đây là Britain, là không phải là dịch là thứ dữ là đã làm giảm nhẹ cái chữ Britain là thứ là độc ác. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Việt Nam là đối tác thương mại thứ dữ, trong khi chính quyền của ông đang tập trung điều chỉnh mối quan hệ thương mại mà trong những năm qua đã đem về cho Việt Nam thặng dư to lớn. Tổng thống Mỹ trước đó vào tháng 4 đã sử dụng từ ngữ là Britain trong một ngữ cảnh tương tự để mô tả Liên Âu như một đối tác thương mại. Trong những văn cảnh khác, ông sử dụng từ tiếng Anh với nghĩa thông thường của nó là tàn bạo, đúng không? Britain là tàn bạo, như khi nói về các chế độ Venezuela hay Triều Tiên. Và cái lên án này là làm cho anh Việt Cộng tuy rằng vui mừng nhưng mà vẫn phải đề cao cảnh giác. Chính quyền Trump đã tăng áp lực để Việt Nam điều chỉnh cán cân thương mại bằng cách áp thuế lên một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, trong khi cân nhắc đưa Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ. Các chuyến thăm của ông Trump tới Việt Nam trong năm 2017 và 2019 cũng mang tới cho doanh nghiệp Mỹ những thỏa thuận mua hàng hóa trị giá hàng chục tỷ đô la ký với các đối tác Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam nói đang tiếp tục chủ trương cải thiện môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp Mỹ ở Việt Nam và đang tạo điều kiện thúc đẩy xử lý các vấn đề mà Mỹ vừa nói. Tạo điều kiện thúc đẩy xử lý, Mỹ đang đặt một cái trong riêng tư đặt vấn đề nhân quyền đó, thì anh nói là anh đang xử lý tạo điều kiện thúc đẩy xử lý các vấn đề mà Mỹ quan tâm. Được nói là bao gồm, nói anh không nói vấn đề nhân quyền, anh chỉ nói là ô tô nhập khẩu, an ninh mạng, thanh toán điện tử và tài chính tiền tệ. Tôi chỉ tổng hợp những thông tin liên hệ tới ngoại giao đối ngoại của Việt Cộng thôi. Chỉ cần đối nội thì đầy những thông tin xấu về Việt Cộng. Xin quý chiến hữu và anh chị em thông cảm, tôi chỉ để ý đến cái đối ngoại. Và đối ngoại thì uy tín của anh Việt Cộng rất là yếu. Đại Á Châu Tự Do ngày 4 tháng 6 2019 vẫn còn khoảng 400 người Việt bị bán sang nước ngoài chưa được giải cứu. Trong phiên chất vấn trước Quốc hội 4 tháng 6, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết hiện nay Việt Nam vẫn còn 385 nạn nhân bị bán sang nước ngoài chưa được giải cứu. Ông cho biết thêm Công an đang hợp tác với các nước để giải cứu các nạn nhân này một cách tốt nhất. Cái nói tờ là bởi. Theo báo cáo của Bộ Công an, tính đến cuối năm 2018 vẫn còn 519 nạn nhân mua bán người chưa được giải cứu. Cũng theo báo cáo của Bộ Công an, vào năm ngoái 90% nạn nhân mua bán người Việt Nam là phụ nữ và trẻ em. Trong số này phần đông là phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số bị bóc lột tình dục. Phần lớn nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, tập trung ở vùng nông thôn miền núi vùng sâu xa. Báo cáo cho biết chủ yếu nạn nhân bị bán sang Trung Quốc và bị cưỡng ép làm vợ của người bản địa, bị bóc lột tình dục và cưỡng bức lao động. Bộ Công an hồi năm ngoái cho biết Việt Nam đã khởi tố hơn 1.000 vụ án với hơn 2.000 bị can liên quan đến hành vi mua bán người. Để khắc phục tình trạng mua bán người, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết phải nâng cao lại tuyên truyền. Như thế anh. Đấy là vấn đề thuộc về bản chất của chế độ anh. Chỉ có tuyên truyền thôi. Phải nâng cao tuyên truyền nhận thức cho nhóm đối tượng có nguy cơ mua bán như người dân tộc thiểu số, phụ nữ chuẩn bị lấy chồng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý xuất nhập cảnh. Anh tuyên truyền sao? Vì cái vụ này nữa kìa. Chẳng những ở trong nước mà Việt kiều của anh ở nước ngoài. Bây giờ, bản tin ngày 5 tháng 6 2019 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Năm Việt kiều ở Mỹ ra tòa vì buôn lậu siêu xe. Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa tuyên án hơn 3 năm tù đối với một người kinh doanh ô tô vì tội buôn lậu và tuyên phạt hàng trăm triệu đồng. Với 5 công dân Mỹ gốc Việt vì tham gia vào đường dây buôn ô tô. Theo truyền thông trong nước, nhóm Việt kiều này đã đưa lậu 17 chiếc ô tô từ Mỹ vào Việt Nam để trốn 1 triệu thuế USD, 1 triệu USD tiền thuế. Người bị Tòa án Nhân dân TP.HCM kết án 3 năm 7 tháng 9 ngày tù, có là 5, có 7 tháng 9 ngày lẻ, là Lê Việt Khôi, nguyên trưởng phòng kinh doanh ô tô của công ty Dương Đông Sài Gòn. Cũng tại phiên tòa hôm 4 tháng 6, 5 Việt kiều Mỹ gồm Đậu Ngọc Tố, Thàn Quang Hãn, Nguyễn Minh Hiếu, Võ Thị Huyền Trinh và Nguyễn Đức Thắng bị tuyên phạt tổng cộng 300 triệu đồng thay cho hình phạt tù. Phạt tiền thôi nhé. Trước đó các bị cáo đề nghị mức án từ 2 năm đến 5 năm tù về tội buôn lậu. Các bị cáo là công an ấy. Các bị cáo nguyên là công an xã huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng bị tuyên phạt mức án từ 1 năm đến 6 tháng tù treo đến 4 năm tù. Đường dây này đã nhập lậu các xe hơi nhiều chủng loại đắt tiền như BMW, Audi, Land Rover, Lexus trị giá gần 51,2 tỷ đồng. Cáo trạng còn cho biết để hợp thức hóa việc hồi hương giả tạo. Anh Việt kiều, anh hồi hương giả tạo là Helena Phạm đã nhờ nhiều cán bộ công an ở 4 xã ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng làm hồ sơ thường trú cho 17 Việt kiều ở Mỹ. Những cán bộ công an này còn xác nhận đơn xin phép nhập khẩu 14 xe hơi theo diện hồi hương. Hồi hương, nó nhập khẩu xe hơi mà nó hồi hương. cái chế độ của nó đầy gian lận như thế. Mỗi đứa nó gian lận một kiểu khác nhau. Và trong khi đó thì nó tưởng rằng thì quốc tế đã không còn đang khi nhượng nhẹ nâng tay với nó về chiến tranh thương mại với tàu thì không còn để ý đến cái chuyện nhân quyền, cho nên nó tiếp tục xử án những cái người đấu tranh mà nó cho là phản động. Đây là bản tin tôi trích dẫn ngắn của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 5/6/2019. Nguyễn Ngọc Ánh đối mặt với phiên tòa dàn dựng, đấy là Human Rights Watch, tức là cơ quan kiểm soát nhân quyền, người ta vẫn theo dõi chứ người ta không có lờ gì đâu. Lại có thêm một nhà hoạt động bảo vệ môi trường Việt Nam sắp bị mang ra xét xử vì những chia sẻ trên Facebook trong điều mà tổ chức Human Rights Watch mô tả là một chiến dịch kéo dài tấn công vào quyền tự do biểu đạt. Đó là ông Nguyễn Ngọc Ánh, thường được nhắc đến như một kỹ sư nuôi tôm ở Bến Tre. Tham gia các cuộc biểu tình phản đối công ty Phong Sa của Đài Loan thải chất độc xuống biển, gây thảm họa cá chết hàng loạt chọc theo vùng biên hải miền Trung Việt Nam, bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và cái vụ này là đã được Human Rights Watch để ý từ lâu rồi. Ông Nguyễn Ngọc Ánh là ai? Là một nhân vật trẻ, năm nay 39 tuổi, một nông dân nuôi tôm ở Bình Đại, tỉnh Bến Tre, bị cáo buộc tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 của Bộ Luật Hình sự. Phiên tòa xét xử ông dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 6/6 ở Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre. Phó giám đốc đặc trách châu Á của tổ chức Human Rights Watch, Phil Robertson, nói các chính sách phát triển của Việt Nam không được nghiên cứu thấu đáo và thi hành không đúng đắn, dẫn tới hủy hoại môi trường, đã biến ông Nguyễn Ngọc Ánh từ một nông dân chỉ mong được yên ổn làm ăn thành một nhà hoạt động vì nhân quyền môi trường. Và nhân dịp này thì Human Rights Watch cũng lên án Mỹ rằng thì trong cái đối xử mà nhẹ tay với Việt Cộng đã khuyến khích cho nó nặng tay đối với những phần tử đấu tranh mà nó cho là phản động. Ông Robertson nói chính sách đối ngoại của chính quyền của Tổng thống đặt nặng các lợi ích thương mại và nước Mỹ trên hết, nên đã tác động tệ hại tới tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Nhắc lại trường hợp ông Nguyễn Ngọc Ánh. Ông Nguyễn Ngọc Ánh bị bắt giữ ở Bến Tre vào ngày 30/12/2018 vì đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để công khai viết bài, chia sẻ bài viết, video clip, nhận livestream, phát trực tiếp của nhiều đối tượng phản động trong và ngoài nước, có nội dung tuyên truyền xấu đảng, tuyên truyền nói xấu đảng, nhà nước Việt Nam, kêu gọi kích động xúi dục người dân biểu tình phá hoại. Ngoài đấu tranh cho môi trường, Nguyễn Ngọc Ánh còn lên tiếng bênh vực các tù nhân chính trị như Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Thị Nga, Nguyễn Đặng Minh Lợi Mẫn, Hồ Văn Hải và nhiều người khác. Đấy là tin tức cuối cùng mà tôi tổng hợp cho ngày tổng hợp tin tức ngày hôm nay, là cho thấy rằng thì việc sắp đặt lại trật tự thế giới của nước Mỹ đang chuyển và anh cái chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu đang bị đối phó như thế nào, và nó lui như thế nào, và nó đang đáp trả như thế nào. Chúng ta tiếp tục theo dõi những cái tin tức tổng hợp trong tuần tới để xem nó diễn ra như thế nào. Tôi xin hết.